những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt.
Dạ vâng, Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến quý thính giả của đài 1600 AM và kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Tây. Và trong chương trình này thì cô Bích Tây cũng sẽ chia sẻ những lá thư của quý vị thính giả. Và sau khi cô Bích Tây chia sẻ, kính mời quý vị gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Và trong thời gian này, quý thính giả cũng có thể nghe đài bằng số điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076 hoặc download apps của đài để nghe. Apps của đài 1600 AM có hình logo là cây trúc và hình mặt trăng. Lời đầu tiên, Nhã Quyên và Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến cô Betty. Cô khỏe không thưa cô?
Vâng, cô Betty xin thân mến chào Nhã Quyên và Nguyên Hoàng. Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì Betty khỏe, các em bên đó khỏe không?
Vâng, Nguyên Hoàng cũng xin kính chào quý thính giả, chào Nhã Quyên và đặc biệt chào cô Betty. Đây là lần thứ hai Nguyên Hoàng được dịp nói chuyện với cô.
Nói chuyện với cô Betty thì có những lúc vui mà cũng có những lúc buồn, rồi có những lúc mà cũng giận Betty nữa.
Đó là thính giả chứ Nguyên Hoàng thì khi nào cũng vui vẻ với cô Betty mà thôi.
Cảm ơn rất là nhiều. Nhưng mà đó là mình làm cho public thì mình phải chịu thôi. Nhưng mà cũng chỉ mong là mọi sự đều vui vẻ hết tất cả cho mọi người, mà nhất là cái thời dịch này nữa thì có chuyện gì á, giận hờn cái gì, yêu thương ghét cái gì chúng ta nên bỏ qua hết đi. Mình thấy cuộc đời nó vô thường nhiều lắm, nhất là sau cái vụ mình thấy ông danh tài mà danh hài mà
trí tài
đó, tự nhiên cái rồi ngã một cách nghĩa là chỉ có bị stroke thôi mà không cứu kịp mà đã bị qua đời rồi, thì được nghĩa là cả triệu người thương tiếc. Bích Tý rất là quý mến Chí Tài lắm, mà cũng năm ngoái thì Chí Tài có về bên này, thì Bích Tý đi làm tóc thôi, vào một cái tiệm tóc, các quý vị biết cái tiệm Nẫm không? Nẫm nổi tiếng của Việt Nam mình đó. Thì bây giờ qua bên này họ cũng có một cái tiệm Nẫm ở bên khu Little Sài Gòn trên đường Brookhurst đó, thì Bích Tý đi làm tóc thì vào trong đó gặp Chí Tài, trong đó cũng đang làm tóc. Đó thì Chí Tài cũng nhận ra Bích Tý ngay, mà bởi vì cũng không có gặp nhau nhiều nhưng mà biết hình ảnh Bích Tý trên mấy cái chương trình TV ở đây, thành Chí Tài nhận ra thì Bích Tý cũng nhận ngay Chí Tài. Mà ở ngoài thì Chí Tài ốm mà đẹp trai hơn nhiều trong cái nếu mà đi lên thứ Nga Paris hay gì đó đó. Đó thì ở ngoài thấy trẻ trung hơn nhiều, thì khi mà lên TV thường thường á mình lớn tuổi trông nó già hơn mà nó mập hơn, nhưng mà ở ngoài thì Chí Tài rất là không có hình ảnh, không có to lớn bằng, không có mập bằng ở trong hình đâu, ở trong mấy cái phim của Nga đâu.
Vâng. Đó. Thì Nguyên Hoàng nhớ cái câu của Nguyễn Du là trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mạnh khéo là ghét nhau. Thì Chí Tài đã vừa có tài rồi mà lại cũng mang cái tên tài nữa, thành ra Nguyên Hoàng nghĩ là cái nó đố với cái mạnh nó hay ghét nhau là đúng mình, phải không thưa cô?
Thì,
mà là Chí Tài nữa phải không cô?
Kiểu của Nguyễn Du đó là như vậy. Thì thường thường người có tài á, mà tài nhiều quá đó thì ông trời cũng ghen ghét, đó là như vậy. Nhưng mà mình cảm thấy mình cũng rất là thương, bởi vì Bích Tý không, đó là lần đầu tiên mà Bích Tý có nói chuyện với Chí Tài cũng khá lâu, ít nhất là khoảng 15 phút, rồi có chụp một số hình với Chí Tài ở trong cái tiệm Nẫm nữa. Thì đây là những cái kỷ niệm phải nói là vô giá, mà đối với một người, nếu những cái người nghệ sĩ khác thì cũng rất là thường thôi, đâu có cái gì đặc biệt. Nhưng mà đối với Chí Tài đó, phải nói là nói chuyện với Chí Tài đó, phải nói nó rất là dễ thương lắm, mà phải nói là cái con người, khi mình tiếp xúc với một người là mình có thể mình có một cái feeling cái người đó như thế nào rồi, có nên tiếp xúc hay là có nên nói chuyện nữa không. Đó thì khi mà chị Tài nói chuyện là mình cảm thấy một cái con người này nó toát ra một cái đức độ nào đó, một cái nhân hậu nào đó. Đó, một sự vui vẻ nữa.
Vâng, cô nói đúng, ở Nguyên Hoàng cũng có một kinh nghiệm như vậy, là hồi cách đây cũng 20 năm rồi. Lúc đó là ở bên này mời ca sĩ nhiều ca sĩ về hát, thì trong đó có ca sĩ Vũ Khanh. Thì khi ông hát xong thì ông đi ra ngoài hành lang thôi, thì những ca sĩ khác thì ngồi ở bàn để bán CD nhạc đó. Thì ca sĩ Vũ Khanh thì không có bán gì cả, ông chỉ đứng ở cái cửa thôi. Thì bởi thành ra Nguyên Hoàng đứng nhìn ông hơi lầm lạ, tại sao ông không ngồi bán CD. Thì khi thấy Nguyên Hoàng nhìn ông như vậy thì Vũ Khanh cũng nhìn lại, mà phải công nhận là Vũ Khanh có cái ánh mắt rất là thân thiện, mặc dù là lần đầu nhìn. Và Nguyên Hoàng cũng đàn ông mà Vũ Khanh cũng đàn ông, nhưng mà phải nói là khi nhìn tự nhiên nó cảm thấy có cái gọi là sự thân thiện ở trong đó. Mà lúc đó Nguyên Hoàng là chỉ là tò mò là tại sao Vũ Khanh nhạc ca sĩ Vũ Khanh không có bán CD thôi.
CD này nọ, chắc không những phải, khác.
Vâng, chứ không phải là nhìn để mà chào, nhưng mà khi ánh mắt của ca sĩ Vũ Khanh nhìn lại Nguyên Hoàng thì thấy rất là thân thiện. Thì như cô nói là nhiều khi cái sự thân thiện trong trái tim người ta nó toát ra trong cái ánh mắt đó, ngay lập tức mà mình cảm nhận được ngay.
Đúng là như vậy. Mà rất là dễ thương. Mà chụp những cái hình gì, hình đầu tiên mà Chí Tài chụp với cô Bích Ti là gì? Chí Tài làm cái tay đó hình trái tim luôn á.
Hình
trái tim đó, đứng chụp chung hai chị em, đứng chụp chung hình trái tim. Và chính giữa, để trái tim chính giữa hai chị em vậy. Trời ơi, nó dễ thương ơi là nói dễ thương.
Vâng, Nguyên Hoàng nghe cô nói thì...
Mình không thể nào quên được cái hình ảnh đó. Vâng. Mà những cái lời nói của Chí Tài mà nói chuyện với Bích Ti là như vậy.
Vâng, Nguyên Hoàng thì nghe cô nói thì Nguyên Hoàng ước gì được gặp những ca sĩ như là Hồ Hoàng Yến hay là những người như vậy mà đứng chụp hình với Nguyên Hoàng mà cũng làm cái hình trái tim như vậy thì tuyệt vời quá.
Không, thì phải nói là khi mà người ta sống á thì người ta làm những điều tốt á, thành ra đến khi mà làm cái gì cũng có nhân có quả, đó là theo thuyết nhà Phật cũng vậy, mà thuyết tôn giáo nào cũng vậy thôi. Đó thì mình thấy là Chí Tài á, là một người nghệ sĩ mà Bích Ti comment trên rất là nhiều cái YouTube mà của YouTuber họ đưa ra đó, cả tiếng Nga Paris nữa. Bích Ti nói là đây là một người nghệ sĩ phải nói là có đôn hậu. Bích Ti dùng cái chữ đôn hậu, đó nó rất đúng cho nghệ sĩ Chí Tài. Đó, dùng chữ một người vừa đa tài mà đa nghệ mà lại còn rất là đôn hậu. Cái chữ cái đôn hậu đó nó làm cho mọi người quý mến Chí Tài, đó là như vậy. Chứ còn trên đời này nhiều người cũng có tài vậy, nhưng mà cái người ta không được lòng mọi người, tức là cái tính tình người ta không có hậu hoặc là có nhân, hoặc là có nhiều người họ kiêu căng, họ những người nghệ sĩ họ kiêu căng, họ có tiếng tăm một tí họ kiêu căng rồi họ ăn nói coi như là mình là number one ở trên thế giới rồi. Đó thì nghệ sĩ Chí Tài á, sau này mà Bích Ti rất là tiếc là cũng có comment qua một số YouTuber, mình nói là tại sao không đưa những cái YouTube này đi lên trước, là những cái YouTube mà những cái clip đó mà Chí Tài đánh đàn, Chí Tài làm này làm kia, phải nói là rồi nó bây giờ ông chết đi rồi thì mới đưa lên. Thì rất tiếc, và bây giờ mọi người mới hiểu ông là ông đa tài như vậy, mặc dù Bích Ti biết là ông Chí Tài đánh đàn guitar. Nhưng mà không biết là nó hay đến cỡ nào. Phải nói là như vậy. Chí Tài hát nữa mà không ngờ Chí Tài hát hay đến như vậy. Đó, phát âm rất là chuẩn. Mặc dù người Nam mà phát âm giọng Bắc, những cái bài hát của Chí Tài hát rất là hay. Mà nhảy đầm cũng không có thua ai hết. Mới tập nhảy đầm xong mà cũng không thua ai hết. Trời ơi, sao nó... Mà Chí Tài nhiều tài như vậy, mà bây giờ ông chết đi rồi, thì Chí Tài chết đi rồi, thì những cái YouTuber đó họ mới đưa lên từng clip ra một. Thì rất là tiếc. Đó là như vậy, nhưng mà thôi, có còn hơn không, để cho đời những cái kỷ niệm như vậy, và nhất là những cái em trẻ đó, đó là những cái tuổi thơ của các em trẻ, đó là như vậy, ở khắp nơi trên thế giới, mà các em từ Việt Nam đến ngoại quốc, ở ngoại quốc cũng vậy đó, rồi nó mấy em nó comment vào, nó thương lắm, mình phải nói là Bích Ti khóc đến mấy lần, và mỗi lần coi lại những cái clip như vậy của Chí Tài, Bích Ti không thể nào không rơi nước mắt được.
Vâng.
Phải những người như vậy đáng để chúng ta có thể nghĩa là rơi nước mắt vì những
vâng,
người
tức là
như vậy.
Những ai mà đem cho đời cái bao nhiêu tiếng cười thì khi ra đi họ để lại bao nhiêu nước mắt cho khán thính giả, phải không thưa cô?
Cho thế gian.
Vâng.
Đúng là như vậy. Thì chỉ có từ trước đến giờ chỉ có một mình Chí Tài được hưởng cái phước đó mà thôi. bởi vì ông đã làm được nghĩa là những cái điều rất là tốt cho cái cuộc đời này. Nội những cái tiếng cười không á, đó là mà Betty đã có lần Betty cũng đã nói với quý vị thính giả Betty là như vậy. Lâu nay rồi Betty không có coi những cái cuốn phim mà rơi nước mắt hoặc là những cái phim mà nó negative. Betty chỉ thích coi những cái phim, phải nói phim hài, mà phim hài của bên Thúy Nga Paris đó là những cái phim hài mà viết bằng của ông hầu như là những cái kịch bên đó là viết bởi Nguyễn Ngọc Ngạn. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, mà ông Nguyễn Ngọc Ngạn là một người các quý vị biết rồi, một người MC như thế nào có quý vị đã biết rồi đó. Ông viết rất là ý nhị. Trong cái hài đó nó có những cái sự ý nhị và những cái sự tế nhị và những cái sự dạy đời trong đó nữa. Thành ra khi chúng ta coi những cái phim hài mà trong đó có ông Chí Tài, có Chí Tài đóng cùng với những cái người khác như là Hoài Linh chẳng hạn. Đó, rồi thì tự nhiên mình học được những cái gì đó, chứ không phải là mình chỉ có cười không đâu. Đó, quý vị có đồng ý với Betty như vậy không?
Vâng, thì quả thật là Nguyên Hoàng nhớ là cái hài kịch trước thời đó như hồi năm 93, 94, 92 thì nó cũng nhàm, tức là cười cho vui, chứ còn thực sự thì không có cái ý gì. Nhưng mà phải nói là đến cái thời mà kịch ở trên Paris My Night do ông Nguyễn Ngọc Ngạn viết thì phải nói Nguyên Hoàng thấy cũng thấy có hay hơn như lời nhận xét của cô. Vâng.
Thì đó là cái sự nhận xét của Betty, và Betty chỉ thích có khi nào mà Betty muốn giải trí là Betty mở những cái phim hài đó ra Betty coi, thì để cho mình relax cái đầu óc mình cười một mình thôi, mình vẫn có thể mình cười một mình, nhưng mà cái đó là tự cái tinh thần của mình nó sảng khoái trong cái vấn đề đó, mà nó giống như những cái liều thuốc bổ cho một ngày mình làm việc rất là cực khổ. Đó, mình suy nghĩ rồi mình bị stress đủ thứ hết, thì những cái giây phút đó làm cho mình thư giãn cái tinh thần, cái đầu óc của mình. Và Betty phải nói là nhân cái làn sóng này, Betty cảm ơn rất là nhiều những quý vị mà đã là tác giả của những cái hài kịch mà đã có Thúy Nga Paris đóng phổ biến ra, rồi cũng giống như là có những người danh hài đã đóng như vậy để cho đời nghĩa là có những giây phút thoải mái như vậy. Thì Betty rất là cảm ơn rất nhiều, và đặc biệt là cảm ơn nghệ sĩ Chí Tài đã cống hiến cho đời những cái giây phút thoải mái, những giây phút vui vẻ. Đây là những cái liều thuốc bổ của cái sức khỏe của con người, và mong rằng linh hồn của ông sẽ được siêu thoát, được về với nước Chúa sớm. À, vâng, và chỉ một vài giây phút để Betty tưởng nhớ lại đến nghệ sĩ danh hài Chí Tài như vậy. Và bây giờ để chúng ta trở lại chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay, không nên làm mất thì giờ của các quý vị nhiều cho ngày hôm nay nữa, thì trước khi trở lại thì cô trở lại cùng với Nhã Quyên và Nguyên Hoàng.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty. Và sau khi mà cô Betty chia sẻ những lá thư của quý vị thính giả, kính mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 2143-415943, 2143-415943 để góp ý trong những bức thư sau đây. Và số điện thoại để quý vị nghe được đài 1600 AM trong thời gian này là 605-475-8076. 605-475-8076. Xin trở lại với cô Betty.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên. Đây là thư của ông Tiến Nguyễn đã gửi cho Betty. Đại khái như thế này: thưa cô Betty, chúng tôi lấy nhau đã 6 năm và có một cô con gái 4 tuổi. Tôi thì làm việc cho một hãng điện tử. Tôi chỉ là một technician thường thôi, nhưng mà làm lâu rồi thì được lên chức là supervisor. Vợ tôi thì làm ở trong một cái khách sạn lớn có tiếng tăm. Vợ chồng tôi tương đối sống hạnh phúc, không có gì phải than phiền về cô ấy cả. Cho đến một ngày, cách đây không lâu, cái ngày mà tôi không thể quên được, nó rất là đầy ảm đạm đó và cay đắng ấy. Đó là ngày vợ tôi sinh con, và tôi lần đầu nhìn thấy đứa bé do cô ấy sinh ra. Thời điểm đó, vợ tôi đang mang thai tháng thứ 8, đáng lẽ còn một tháng nữa cô ấy mới sinh con. Nhưng tối ấy vợ tôi bị trượt chân ngã trong nhà tắm, dẫn đến động thai và cô ấy bị sinh non. Tôi sợ hãi lập tức đưa vợ vào bệnh viện. Ngay sau đó vợ tôi đã sinh hạ được một bé trai. Cũng may sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định, đứa bé cô ấy sinh ra không phải nằm lồng kính. Khi y tá bế đứa bé từ phòng sinh đi ra, cô ta nhìn thấy có mỗi mình tôi đứng đó, thì cô ấy hỏi một câu khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Anh là gì của người sản phụ? Vì vợ tôi sinh con quá đột ngột nên ông bà nội ngoại vẫn chưa kịp đến, chỉ có mình tôi đưa cô ấy vào viện. Khi tôi nói mình là chồng cô ấy và là bố đứa trẻ, thì cô y tá nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó tả. Đến khi nhìn rõ đứa bé trên tay cô, thì tôi mới hiểu tại sao cô y tá lại có thái độ lạ lùng như vậy. Vừa nhìn rõ làn da và mái tóc của đứa bé sơ sinh, tôi không khỏi hét lên thất thanh, suýt thì đánh rơi nó xuống đất. Cũng may là cô y tá đứng cạnh nhanh tay đỡ lấy giúp tôi. Trời ơi, tại sao con của hai vợ chồng tôi lại có làn da đen và mái tóc xoăn tít của một em bé da đen? Họ hàng mấy đời nhà tôi đều không có ai là người nước ngoài da màu cả. Chính vì thế, chẳng cần suy nghĩ, cũng có thể khẳng định một điều, đứa bé này không phải là con của tôi. Rõ ràng vợ tôi đã ngoại tình với một gã đàn ông da đen để đến độ mang thai và bắt tôi đổ vỏ. Không lâu sau thì người mẹ vợ của tôi cũng đến bệnh viện, nhìn đứa bé bà chỉ biết khóc rấm rứt chứ không dám thanh minh hay thanh nga giải thích cho con rể bất cứ lời nào. Còn gì để mà giải thích nữa? Vợ tôi là nhân viên của một khách sạn có tiếng, thường xuyên đón tiếp nhiều lượt khách ở nước ngoài. Do đó cô ấy có quan hệ với một người da màu cũng không phải là điều gì quá hiếm lạ và khó tin. Tôi chỉ không ngờ vợ mình lại phản bội chồng một cách trơ trẽn đến thế. Chuyện sau đó được vợ tôi giải thích như thế này. Hôm đó khách sạn có tiệc, cô ấy chót uống rượu say nên đã xảy ra làm tình một đêm với một gã đàn ông đó. Sau đêm ấy, vợ tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp và gã đàn ông kia thì lên đường về nước. Vợ tôi cứ thế là ổn, sẽ chẳng hiểu để lại hậu quả ra thế nào. Đến chính cô ấy cũng chắc bẩm đứa con này chính là con của tôi. Ai ngờ đâu thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn có xác suất mang thai nhất định. Tréo ngoe thay cô ấy lại mang bầu con của gã đàn ông kia. Gã đàn ông này đã trở về bên Pháp từ mấy tháng nay rồi. Nếu như cô ấy không mang thai con của gã ta thì cái đêm tình đó đã trôi qua dĩ vãng. Chuyện vợ tôi ngoại tình tôi cũng chẳng bao giờ biết được. Nhưng chuyện đã đến nước này, tôi và vợ tôi thật sự chẳng còn có đường nào để tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Bảo tôi nuôi đứa bé da màu kia hay sao, rồi thiên hạ sẽ cười vào mặt tôi như thế nào. Quan trọng là một người phụ nữ dễ dãi, sẵn sàng tình một đêm với người đàn ông lạ thật sự không đáng để cho tôi trao gửi niềm tin và yêu thương nữa. Dù biết cô ấy vừa sinh xong vẫn còn yếu ớt và mệt mỏi, thế nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác là quyết định ly hôn. Vợ và gia đình vợ có lẽ quá hổ thẹn nên cũng chẳng dám mở lời níu kéo tôi lại nữa. Nhưng tôi chỉ có thương là đứa con gái 4 tuổi của tôi, rồi sau này nó ở với ai đây? Nó sẽ mất người mẹ của nó. Tôi đang bối rối quá, có nên chấp nhận vợ tôi ở lại hay không? Và có nên chấp nhận đứa con da màu Mỹ đen này hay không? Mỹ đen hay là Pháp đen gì đó thì thật sự ra cái điều này mình cũng chưa có biết được, đây là Mỹ đen hay là người Pháp đen. Vâng, và bây giờ đó là những cái lời tâm sự của ông Tiến Nguyễn ngày hôm nay. Mong rằng tất cả các quý vị nãy giờ nghe được cái lời tâm sự của ông, và xin quý vị gọi vào với số phone quen thuộc của đài. Betty sẽ cảm ơn rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn cô Betty và kính mời quý thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943 để góp ý trong bức thư ngày hôm nay. Xin phép cho Nhã Quyên và Nguyên Hoàng gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài và quý vị thính giả có thể nghe đài qua số điện thoại 605-475-8076. Xin phép cô Betty vài phút ạ.
Okay.